tâm trai thần ba bộ phận ba cảnh. Và chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Tại sao tôi làm pháp luân thường chuyển? Tôi thấy tôi chưa làm pháp luân thường chuyển thì tôi thấy tâm tôi nóng. Mà tôi làm được pháp luân thường chuyển rồi, cái tâm tôi mới dễ. Vậy tôi quá xa cái giờ lần lượt. Mà nhiều người khi mà làm pháp luân thường chuyển rồi thì nó là chảy nước mắt. Là cái tiêu cái tâm gian được thành lập.
Cái càng ngày cứ dậm đại vô nhiều quá không chuyện làm kịp. Người ta ăn được, người ta có khả năng giải, là người ta hít sâu hơn. Mình hít cạn sợ cũng ăn cho có vô đó được sao? Chứ làm pháp luân thường chuyển cho nhiều. Đủ khả năng giải thì mới ăn, còn không đủ khả năng giải không được. Cứ làm pháp luân thường chuyển là đủ, là đầy đủ. Không có thiếu đâu. Dương khí tràn đầy trong tâm thức, trong thể xác. Nhiều người hồi trước mới tôi đi ăn nha. Ăn cái chuối là tôi bị hàng, tôi chịu không nổi. Nó làm pháp luân thường chuyển thời gian. Hai trái chuối ăn nhiều cũng có sao, cái dương khí nó giàu mạnh rồi, tiêu hóa và tâm thức nó sáng suốt, cho nên càng không vũ trụ và con người là một, có xa đâu, cứ định tâm mới thấy, đúng không? Càng không là bỏ đau, đấy. Con mắt cũng là phóng điện nè, lỗ mũi không hết điện nè, cái miệng cũng phóng ra điện nè, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tim nè, ba hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ, ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra, cởi hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lệ nhỏ, tất cả trong cơ thể mình biến qua ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu thiện căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi. Thoạt lớn hoặc nhỏ do mình mà thôi. Chỉ có điểm mới giải quyết.
Thưa thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Dứt khoát là do tâm. Cái tâm mình thấy dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh. Thì dứt khoát là áp dụng cái pháp đúng đắn. Không có cái pháp không giúp được. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hành không pháp không bao giờ đúng. Dứt khoát là người ta ngủ tu thiền rồi tôi dứt khoát. Người ta nằm không biết hít thở, tôi lấy nguyên khí của trời đất để khai hóa tâm thức của chính tôi. Tôi dứt khoát tôi mới làm được. Còn như cha kia nói, bà kia bà nằm, bà không có làm gì hết, tôi bắt chước bà tôi nằm. Thì tôi khổ rồi. Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được. Lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển thì tôi thu biết bao nhiêu thanh khí điển của trời đất miễn phí mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quái của chúng tôi. Cho nên những người tôi vô vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi sáng ra, linh khí sự dồi dào. Trong cái tu càng ngày càng u ám, những người tu mà cái mặt không sáng, đó là tu ma, không phải tu Phật. Tu Phật là phải sáng, còn tu càng ngày mặt này càng tối tăm, cái đó không phải ma. Nói chuyện gì nói cõi âm không, cái này dũng mãnh thăng hoa, thì trường biến sẽ biến thành thành, tâm tối sẽ sáng suốt. Tâm thanh tịnh mà đã cho người nó tu trong cấp có nói gì đâu, người đem cũng kinh hỏi nào nào giờ nó không biết đọc kinh báo mà nó cách nghĩa được. Thì nó đạt được phần thanh tịnh nó thấy rõ.
Kính thưa thầy, thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ vẫn đi làm. Mình đi làm nên mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao hồi trước người đó nói ghét mà tôi nhịn nhục ghét nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi, thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tôi cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó thì trước kia mình thù oán, mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình. Mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
cái phép tu pháp lý vô vi nhờ soi hồn với chuyển pháp luân sẽ đổi tánh, thì xin Đức Ông Tám giải thích tại sao soi hồn và chuyển pháp luân lại đổi được tánh.
Các sơ hồn là một ngày chúng ta hao phí tâm lực để đi làm việc, việc nào là lôi cuốn, để tranh đấu có sự sống, thì chúng ta mới dùng cái thần lực của chúng ta để tranh đấu, để tìm sự sống. Thì trong lúc đó nó hao mòn rồi, mà về chúng ta không khôi phục, càng ngày càng xài phí thì cái thần kinh nó yếu. Chúng ta sơ hồn dặn những cái việc này để cho nó gia tăng chấn động lực bộ đạo, cho nó khôi phục trở lại những cái gì hàng ngày chúng ta đã suy nghĩ và tiêu hao. Và trở về thanh thản, đây là những cái quyền của châm cứu để trị bệnh mà thôi. Chẳng lại để cho nó quy tụ, chấn động được trên bộ đạo, là nó không có mất. Sau tôi làm việc, tôi xài phí, tôi không mất. Và tôi trở về sáng suốt. Đó. Cho nên cái xóa hồ, rồi cái pháp luôn là tôi hao phí những cái lời nói hàng ngày. Tôi phải có người phải làm nghề này, nghề cái nghề nọ. Tôi chỉ nói về chữ đạo thân thua, thì tôi phải co lưỡi ra người ta. Tôi hít cái thân khí điển vô, cái thân khí điển cả cả không vũ trụ hỗ trợ cho tôi để mở nội tâm nội tạng, tôi khôi phục sức khỏe để ngày mai sống cả những cái nghịch cảnh sắp đặt, thì tôi mới thấy rằng tôi thích sống và tôi cần sống để học hỏi hơn. Sao thì tôi không có bệnh hoạn nữa, cho nên cái sân hồn và cái pháp luân được cái thiền định nữa, nó làm tôi được bình tâm ổn định. Tôi hiểu những sự sai lầm của tôi không tái phạm nữa. Thì họ kiếm 10 đồng.
Họ có thể xài 9 đồng. Tôi kiếm 10 đồng, tôi thấy 2 đồng bạc là tôi thấy đủ rồi, vì tôi không có nhu cầu nhiều. Tôi thấy tôi sửa tâm tôi được. Tôi thấy cái hồn tôi được ổn định. Tôi thấy cái niềm tin tôi nó càng ngày càng vững mạnh hơn. Tôi thấy được tự hành, tự tin và tôi sẽ có cơ hội để ngộ đến tình yêu của tôi. Thì tâm hồn tôi đã khoan khoái và tôi thấy có hạnh phúc. Thì chỉ nhu cầu một chút sống tại thế. Thì cái đồng tiền tôi lấy kiếm, tôi xài không hết, tôi ra tôi mới cứu những người khổ này. Thì cái phương pháp sơ hồn pháp luân thiền định này, nó đem lại cái lợi lộc rất nhiều cho cơ thể, cái thứ gì về vật chất không bị lại một bởi vật chất. Và chúng ta có dư để thu nhập, chúng ta thực hiện cái hiếu tại gia đình, cha mẹ, thấy chúng ta ngoan, không xài phí của cải, và dồi dào trong cái tâm hồn sáng suốt để cứu độ những người đạo khổ. Đó là làm vui lòng cha mẹ. Chúng ta bao nhiêu thực hiện cái đạo của cha mẹ đã làm cho ta, và chúng ta làm cho cha mẹ vui lòng. Đó là cái một đời chúng ta sống mỹ mãn, thì cái đạo mới là đời đạo sinh tử.
Nói chuyện đồ nào, nói hậu quang, mình biết hậu quang, khai hoàng. Cái nguyên khí của trời đất, người sẽ nhìn là thanh khí điểm hóa, thanh mạng lập. Thì là có đơn đơn ngồi thiền, mình thích cái gì đó, thích nguyên khí của trời đất. Nếu mình muốn ngồi thiền, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi. Nó vô trong đó rồi, nó biến chuyển. Thân là khí, từng nguyên cái hơi thở nhẹ. Cái này mình biết sự vô cùng của trần đất. Thì nó chỉ hay cái trực khí trần đất. Những cái thương của người ngủ để đợi nó ra, ăn được tới cái này, thở ra tới vô, nói tôi mới khỏe. Phải không? Thì bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển dài, mau hơn. Tới cái nguyên khí thanh tịnh của đời, mà quá giải sự trần trường. Để nó lọc nó, trở lại. Lập hai lần nữa thôi nhưng có biết. Bởi vì cái xịt cắt nó chạy như vậy. Đó. Cái lùi biển của duy trì khi ngồi xuống. Mà mình học như vậy tới đó. Tiếp vô là chút nữa. Thế nên người tôi mới đi vô đi. Nhắm mắt. Mà nói với duy trì khi ngồi tâm thanh định. Đi như vậy. Mình biết thế thì cái nhâm đốc nó không. Cái circulation nó chạy đều. Máu huyết chạy đều. Hoạt động nhân lên. Người thường. Đó là trí tuệ của sinh. Còn người thường là cũng má lộ biến cứ theo mình. Ăn cho nó bỏ. Để biết thay gì bỏ. thông suốt mới là ổn. Nhạc là mình thì nhạc là mình thông suốt mà là ổn. Còn mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ thể mình thông suốt từ nhỏ thành lớn. Nhẹ nó lớn, nhẹ nó nhỏ.
Cho nên vô vi không phải rằng nói tôi vô vi, tôi đăng ký tên vô vi, tôi là người tôi vô vi. Không. Tôi thức hành. Và tôi có giữ được cái thức vô vi không? Vô vi là cái thức không không là các bạn. Các bạn đang hít vô cũng không và thở ra cũng không, đó mà các bạn còn chưa giữ được. Các bạn còn cãi lộn đó. Bạn hít tới chiều sâu vô cùng nó phi không, mà các bạn thở ra cho sạch hết rồi nó cũng phi không. Không còn chút hơi vào trong dạ dày nó cũng phi không. Mà các bạn biết được hai cái nguyên lý này chảy làm gì cho nó mệt của các bạn. Chảy là chắc đứng hơi thở của các bạn từ giai đoạn một, từ mảnh một. Điều thứ nhất không hỗ trợ cho ngũ tạng, không hỗ trợ cho sự sáng suốt. Bất bệnh làm sao có sáng suốt? Động loạn làm sao có sáng suốt? Bạn thấy không? Vì vậy, cả nhiều trình nào thì thấy các bạn bị chắc nứt từ mắm, làm sao có sự sáng suốt?
Dạ, kính thưa thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện dạy nghiệp. Thầy có trường hợp, những người vẫn còn lời nói, mà trước khi chết, ông cha đến rồi rồi, hay là những người sư đến cầu nguyện cho, rồi phải xuống điêu. Nói vậy á, thì anh có đã đọc điều nhiều khi chưa? Nếu đọc được điều nhiều khi kia, thì mấy người nhà giàu, vẫn áo hàng á, thì không có bao giờ bị xuống điêu. Nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có những diễn ở đây. Thấy chưa? Để đâm tim và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thật. Chính mình tự xây dựng. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội. Cho nên vô vi nói là tội lỗi của ta chịu tu, xoa bỏ. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự, chúng ta mới tạo tội, tạo tội. Mà chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối như giam địa ngục chứ. Tỉnh táo làm gì giam địa ngục. Tôi chết tôi biết đường đi mà anh tới trước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất là bởi vì quỷ nó nẻ. Cái người hiền. Đức trọng kỹ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta. Thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm thôi. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi. Cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới rồi. Cái này phát bạch không có phân minh được. Thì con quỷ này tới nơi này thờ đi à. Không có bơ vơ đâu nữa đi. Nó dẫn đi. Nó nói đứng thấy nó lại đồn rồi đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nữa. Cho nên ở thế gian này. Các hội tu học. Điều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết, nhưng mà vẫn bị bắt tự nhiên. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đặt 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải ý là. Còn nó thật sự tu, như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung. Thì cứ chia 6 người nam, 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh, đứng hai bên, bắt ấn, tam muội, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đưa họ. Mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình 12 người đó phải có điểm, phải chịu tu.
Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền điện rồi, tương lai sẽ tổ chức một số người đó. Mà phải để chọn thì người tu có điện mới làm được. Còn người tu không có điện thì đứng đó trơ trơ chứ là sợ nữa. Còn người tu có điện
sợ. Nên là không sợ ban hộ niệm.
Ban hộ niệm mà ban hộ niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó phật ấn, tâm ngồi đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm gì thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Có lưỡi răng thì răng niệm. Niệm tới giờ nó ra đi thôi. Tâm mừng lắm. Phần hồn mừng bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn phòng. Nó khác đi. Đem ánh sáng từ đi tận độ bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông trùm nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu. Không hiểu mà chưa hành. Làm sao đạt. Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình. Để được hiên cuồng đi người chết. Chứ kỳ thật tội ai hay là không cứu được. Không cứu. Vô vi có làm đi nữa. Cũng là để cho phần hồn nhẹ mà. Mừng rằng khi tôi chết có bạn hậu lo, nhưng mà cũng phải chịu thọ. À, có người ở cõi thấp tu và có người được đi lên cõi thấp tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào. Dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thức tâm và nguyện niệm trở lại làm con người. Tu chứ không ác hại. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này là địa ngục đã làm cho họ rồi, bây giờ họ tới đây họ hiền, họ nói tôi nguyện thôi. Địa ngục xử tội lỗi cho. Và bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm thức mất hồn, trời, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xiềng xích, không có ai thả, không ai thương. Tôi bây giờ xây dựng tình thương.
Thầy có thường giảng kiến tánh ở thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được. Mới thấy sự sai lầm của chính mình. Và không dẫn chân vào chỗ sai lầm nữa. Thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Có nhiều người nói, ô, gặp ông Tám tôi mới sơ hồn pháp luân thiền định, còn không gặp ông Tám tôi không có tài nữa. Cái đó là tự hại mà thôi, bởi vì đây là cái chìa khóa kỹ thuật. Mà chúng ta nhiều công chuyện đó đi, xe đạp răng, răng chờ răng là nó đi tới rồi. Xe hơi cũng răng chờ răng đi tới rồi, quả tiễn, rồi quả tạo quả nó cũng thăng qua lên trời. Thì ở đây mình tu phải luôn thường chuyển là quả tạo quả để thăng qua lên trời. Rất rõ ràng, con đường đi rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta không còn nghiên cứu gì nữa, thực hành để đi tới. Người đi trước, tới ngày hôm nay 66 tuổi chưa đi. Còn minh mẫn trực diện nói chuyện với các bạn bất cứ đề tài nào cũng là đêm nào cũng sơ hồn pháp luân thiền định, không làm gì hết.
Khi mà con đi đang làm pháp luân thiền chuyển thì người thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cực vào hơi thở, không còn thấy người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn, vậy là sao?
Chúng ta nên giải thông. Quán xem ở dưới bộ. Phần biết được nguyên lý của trời đất. Tận hưởng được nguyên lý của trời đất. Lần lần nó cũng vươn lên. Nó thoát khỏi vũ trụ. Trên người tu vô vi. Thật khai mở. Trực khí. Thì nó thành tựu thân khí. Chưa bằng. Huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó. Từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt tới ngũ uẩn giai xong rồi mặc sức và học hỏi. Bộ đầu không có nữa là học kỳ duyên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu,
nhất khí nguyên sinh là gì? Nhất khí nguyên sinh mới thấy cái nào chân tà. Bây giờ chúng ta dùng khí trời, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là luồng điển ta đi lên cao. Thì chúng ta nên từ huệ tâm khai rồi mới tiến về nguyên sinh, hồn, bất diệt, vô sanh, sát, khai thông, nguyên hòa, phục vụ nhân loại tại mặt đất. Đó là pháp vô vi, là chủ dự trù. Và nếu các bạn cứ thực hành và tìm thấy nguyên khí mới về với nguyên khí, chúng ta hồn, sát đều có cơ tiến hóa.
Mình hiểu mà không làm được, hiểu mà không biết được mình. Mới tâm thiếu hai chữ dứt khoát mà thôi. Biết vậy dứt khoát, cho tương lai không sẽ đau đớn từ sơ thịt khối óc nữa. Cho nên cái thực tâm tu của pháp lý vô vi phải dứt khoát. Từ những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Nếu dứt khoát, những gì mà chúng ta thu thập trong sách, chúng ta muốn làm, thì đó nó gây một cái rút trong nội tâm. Mà chúng ta dứt khoát thì những cái rút đó không còn. Thì trong kim bao hay là sau giờ thì không thấy những cái chuyện. Từ khi chúng ta muốn, chúng ta người tu thiền vô vi muốn cái gì thì bên trên người ta ghi chép là nó sẽ chuyển xuống một khối. Mà nếu ý này chúng ta thật sự thanh tịnh, niệm Phật giải thì nó cũng đi. Mà nếu không dứt khoát thì nó không đi đâu. Tâm phải dứt khoát, niệm Phật tâm phải dứt khoát, tất cả sẽ phân tán, chứ không có hội tụ mà gây khó khăn cho chính hành giả đâu. Nếu mà chưa cái điểm chúng ta thâm không có vấn đề như vậy, thì ta cần làm pháp luân thường chuyển một hồi rồi thì nó thế nào, nó sẽ giải ra. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải ra hết. Mà pháp luân thường chuyển còn yếu, cho nên về đây rồi cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều thì những trạng thái đã sẽ biến mất, không còn nữa đâu. Bởi vì người tu vô vi tâm tình hướng thượng, niệm Phật dứt khoát trần đời, nó sẽ biến thể thấy được lục căn trong cơ thể hay là vạn linh trong cơ thể, trước hết phải thấy cái đó. Còn chúng ta tu về vô vi là phải khai triển chân tâm, minh định rõ rệt, giới nào là trượt, giới nào là thanh, giới nào tạo chia cách, giới nào là hội tụ, đồng hành tu tiến, phân minh rõ rệt mới quyết định được, tăng thực hành chứ không có dùng lý thuyết. Cho nên vô vi không sử dụng bất cứ một lý thuyết nào, nay đạo này mai đạo khác, rốt cuộc cuối cùng mình cùng gia tăng cũng cùng luôn, không có tiếng. Đường lối nào một đường, bức tranh trời đã cho ta là cái tiểu thiên địa này mà không có khai sáng nó ra thì làm sao tiến hóa tới vô cùng được.
Bây giờ đáng trước á thì tự nhiên lúc mà con đang làm pháp luân thường chuyển này kia thì con nghe cái mùi hương trầm, và tới bây giờ cũng còn đôi khi đang làm pháp luân thì cũng còn nghe, nhưng mà con hiểu cái mùi hương trầm đó có phải là do thực điển của trong người mình đã phát ra hay không? Không, cái mùi hương trầm đó là do cái tiền kiếp mình đã giữ qua những cục tu đó thôi, nhưng mà nó mở ở đây là một thời gian nó hết. Cứ ráng làm nữa, làm pháp luân nữa rồi nó sẽ hết. Cái đó còn thanh nhẹ không sao. À, kiếp trước cũng đã có tu chùa, nó là vậy.
Thưa Thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Dứt khoát là do tâm. Cái tâm mình thấy, dứt khoát là tôi muốn tu trong thanh tịnh. Thì dứt khoát là áp dụng cái pháp đúng đắn, không cái pháp không dứt được. Nên không ăn đắp pháp nam lộ, ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hạnh phúc pháp không bao giờ tiến. Dứt khoát là người ta ngủ tu thiền là phải dứt khoát. Người ta nằm lại không biết hết thở, tôi lấy nguyên khí của trời đất thay hóa tâm thức của chúng tôi. Tôi dứt khoát tôi mới làm được. Còn mới trái khi nó bà kia mà nằm mà bà không làm nữa, tôi bất cứ ta tôi nằm thì tôi khổ rồi. Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được. Lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng tôi. Sự sống còn của thế gian là thành cái điểm quá sanh vạn vật. Mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển là tôi biết được như thành cái điểm của trời đó. Miễn phí mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quái của chúng tôi. Cho nên những người tôi vô vi đứng đắn thì mặt này phải thay đổi. Sáng là linh khí sự dồi dào. Trong cái tôi càng ngày càng u ám. Những người tôi mà cái mặt không sáng đó là tôi ma. Không phải tu Phật, tu Phật là phải khác. Còn tu càng ngày mặt này càng tối tâm cái đó không phải. Mà nói chuyện nói cổ âm không, cái này dũng mãnh thăng hoa, thì trường biến sẽ biến thành thần. Tâm tôi sẽ sáng suốt, tâm thanh tịnh mà đã cho người nó tu trong cấp có nói gì đâu. Người đem không cần hỏi nào nào, giờ nó không biết đọc thông báo mà nói cách nghe được. Thì nó đạt được phần thanh tịnh, nó thấy rõ.
Cam lộ, cam lộ là sự vận hành của thủy diễn trong cơ thể, rồi nung nấu ở trong cái tinh khí thần kết hợp cái cách tinh tụ hóa trong bộ đầu, hòa hợp với sự thanh điện nung nấu của bể trên, cho nên nó tạo ra một cái nước nguyên thôi ngọt, chỉ có một tu thiền. Mà còn cái đó, mà cái đó khi mà đạt tới cái đó thì những cái bệnh tầm thường trong cơ thể từ đó biến mất, mà cam lộ. Trong kinh sách có nói cam lộ, nhưng mà không hiểu nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta tu thiền, mỗi đêm các bạn làm sơ hồn, ấp lâm thường thường, bạn đã nấu thuốc cho mình. Chính mình. Nên sau các bạn làm pháp luân đầy đủ rồi thì nó thành lộ quy hoạch lục nhìn và sắp có thể như chúng ta biết như chúng ta tâm can thì sẽ nó thành lệ. Còn cứu hiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi đâu các bạn xuất ra mình thấy rõ cứu hiếu nó ở trong chính trực trong đó từ tối đi tới sáng phát ra chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó thì khỏi khi bước vô đó nó trong cũng cứu khiếu này là cũng ở trong cứu trùng lại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành để mới thấy. Còn nếu thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. À, cái cứu khiếu này nó cũng do cái chính tình mà tôi nói là cái chữ hô hấp hạ trung thượng và chính hành này. Rồi nó mới kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cứu khiếu. Từ từ đó các bạn mới xuất ra, mới thấy rõ. Cứu trung đài trong cái thiên địa này, những cái khác đó, cứu trung đài. Cứu trung đài ba giới cũng đều có, cũng có hải trung thượng nó cũng phải có. Mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn nóng loạn trong cái hải giới, trung giới, cái thượng giới. Các bạn thấy rõ cái pháp vũ trụ chính thực ở trong chuyển thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhã, tự nhiên ở đó sẽ không đâu.
câu thứ hai, con cảm thấy rằng hàng ngày mình phải để ý niệm Phật, có lưỡi kề răng và thở nhẹ nhẹ, và bụng giống như thở pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ, vậy thì mới tránh được tư tưởng bực bội và sảng khoái trong người. Con cảm thấy thân con cũng như một hồ nước vậy, nếu có nước sông chỉ ngang qua thì hồ mới trong mát, còn không dễ đục và dơ, mình phải thở pháp luân liên tục thì tâm mới tránh được sân si hoặc ái dục. Thầy thấy có đúng không? À ông thầy.
Đúng, phải pháp luân thường chuyển nhiều, nhớ là đúng. Càng pháp luân thường chuyển nhiều, khiến nó càng mở, người nó sẽ không nhìn ra. Thấy có bình yên đó mà tự nhiên biết nhiều chứ.